Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, ngày 11 tháng 6 năm 1963, đi vào lịch sử hiện đại của Phật giáo Việt Nam với sự kiện Hòa Thượng Thích Quảng Đức nguyện tự thiêu thân mình để bảo vệ Phật giáo trước nguy cơ bị đàn áp từ chính quyền. Nhớ về ngày này, các nhân chứng, dù là mật vụ được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cử theo dõi Ngài Thích Quảng Đức, cũng không khỏi xúc động vì nghĩa cử của Ngài. Nối tiếp câu chuyện kỳ trước, trong số phát sóng thứ 3 thuộc chủ đề Trái tim bất tử, sáng hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe những diễn biến tiếp theo của sự kiện đặc biệt này ngay sau đây. Sau khi nghe Bồ Tát Thích Quảng Đức tâm sự lời cuối và dặn dò sư tăng bảo vệ Ngài ở chùa Ấn Quang, Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp gấp rút chuẩn bị cho cuộc tự thiêu sáng mai. Là trưởng ban đối ngoại kiêm tổ chức của Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo Việt Nam, ông hiểu chính quyền Ngô Đình Diệm đang ra sức dập tắt hoạt động đấu tranh của Phật giáo. Bất cứ rò rỉ thông tin nào cũng để lại hậu quả khó lường. Ngày đêm đó, Hòa Thượng Đức Nghiệp đi khảo sát các tuyến đường rước linh từ chùa Phật Bửu Tự. Kế hoạch tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức sẽ lồng vào cuộc rước linh này để đánh lừa cảnh sát và tập hợp được nhiều tăng ni quần chúng. Cuối cùng, ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, nay là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu, cách mạng tháng 8, được chọn làm vị trí tự thiêu. Ngã tư này không chỉ đông người mà còn ngay trước tòa đại sứ Campuchia. Đây là nước tỏ rõ thái độ ủng hộ Phật giáo Việt Nam và phản kháng hành động đàn áp của chính quyền Ngô Đình Diệm. Về chùa Ấn Quang, Hòa Thượng Đức Nghiệp sắp đặt chi tiết cho cuộc tự thiêu. Xe rước Bồ Tát Thích Quảng Đức đã có chiếc Austin của Phật tử Trần Quang Thuận gửi ở chùa Ấn Quang. Hòa Thượng Đức Nghiệp gọi người lái xe đi mua thêm một can xăng để sẵn và phân công sáng mai Đại Đức Trí Minh sẽ ngồi bên cạnh người lái xe đến ngã tư Phan Đình Phùng Lê Văn Duyệt giả vờ hư máy phải dừng lại để đánh lừa cảnh sát. Còn Đại Đức Chân Ngữ ngồi bên cạnh Bồ Tát Thích Quảng Đức ở bàn ghế sau để bảo vệ ngay. Khi xe gần đến vị trí tự thiêu, Đại Đức Chân Ngữ sẽ giúp rưới xăng lên người Bồ Tát ngay trong xe để cảnh sát không nhìn thấy. Một chiếc bật lửa cũng được trao sẵn cho Bồ Tát Thích Quảng Đức giữ để tự tay Ngài châm ngọn lửa tự thiêu. Trước đó, Bồ Tát Thích Quảng Đức đã soạn sẵn tâm thư với lời lẽ đầy từ bi cùng những suy nghiệm về trách nhiệm trước vận mệnh đất nước. Trong thư viết, tôi, pháp danh Thích Quảng Đức, Hòa Thượng trụ trì chùa Quán Thế Âm Phú Nhuận, Gia Định, nhận thấy nước nhà đường lúc ngã nghiêng. Tôi là một tu sĩ mệnh danh trưởng tử của Như Lai, không lẽ cứ ngồi điềm nhiên tọa thị để cho Phật Pháp tiêu vong. Nên tôi vui lòng phát nguyện thiêu thân giả tạm này, cúng dường chư Phật để hồi hướng công đức bảo tồn Phật giáo. Tờ mờ sáng ngày 11 tháng 6 năm 1963, đoàn rước linh xuất phát từ Phật Bửu Tự, xe chở Bồ Tát Thích Quảng Đức đi chậm chậm giữa hai dòng tăng ni. Hòa Thượng Đức Nghiệp đi bộ gần xe, dặn dò thầy Hồng Huệ đang bước bên mình. Nếu cảnh sát có bắt hay bắn tôi, thì xin thầy hãy thay tôi đảm trách nhiệm vụ thiêng liêng này. Khi chiếc Austin vừa trở tới ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, tài xế dừng lại và ra mở nắp máy xe để đánh lừa cảnh sát. Phía sau, Bồ Tát Thích Quảng Đức khoan thai bước xuống xe, chắp tay xả bốn phương, rồi tỉnh tại ngồi kiết già trên đường, mặt quay về hướng Tây, miệng lầm rầm niệm Phật. Bồ Tát lấy bật lửa trong người ra để châm lửa, nhưng có lẽ đá lửa bị ngộp xăng lúc rưới vào người nên không cháy. Hòa Thượng Đức Nghiệp phải đưa cho Ngài một bao diêm. Lúc đó, một nhà sư đứng gần cũng giúp Bồ Tát Thích Quảng Đức rưới xăng còn thừa trong chiếc can nhựa mang xuống từ trên xe lên người Ngài. Mọi việc diễn ra nhanh chóng để cảnh sát đặc biệt chống biểu tình không kịp phản ứng. Khi bàn tay Bồ Tát Thích Quảng Đức vừa thả quay diêm xuống, ngọn lửa bùng lên rừng rực như bó đuốc khổng lồ bao quanh Bồ Tát. Nhưng Ngài vẫn tỉnh tại ngồi kiết già, tay chắp trước ngực, gương mặt không lộ chút nét đau đớn. tăng ni, Phật tử bao quanh ngài, người lâm râm tụng kinh, người hô to khẩu hiệu chống chính quyền. Nhiều người, kể cả một số cảnh sát chống biểu tình, đã quỵ xuống khóc và lạy Bồ Tát đàn vị Pháp thiêu thân. Kể lại cuộc tự thiêu này, nhân chứng phía Việt Nam Cộng Hòa là ông Nguyễn Văn Thông, mật vụ đặc trách theo dõi hoạt động Phật giáo thời đó, nhớ lại. Tin tình báo gửi về cho biết sẽ có biểu tình lớn từ chùa Ấn Quang đến công trường Lam Sơn và sẽ có nhà sư mổ bụng. Sau này tôi mới biết đó là tin giả để đánh lạc hướng chuẩn bị trấn áp của cảnh sát. Ông Thông kể, sáng đó, nhóm cảnh sát mật của mình gồm 4 người mặc thường phục đi trên một chiếc ô tô. Ông Thông phụ trách hình ảnh, một người viết báo cáo, người khác trực điện đài. Họ chuẩn bị bám theo các tăng ni đến công trường Lam Sơn, này là nhà hát lớn thành phố, và không biết gì về cuộc tự thiêu sắp diễn ra. Lúc đó, ông Thông còn là cộng tác viên của hãng ảnh xã, nên ngoài chiếc máy ảnh cảnh sát trang bị, ông luôn mang thêm chiếc máy ảnh riêng. Khi chiếc xe Austin chở Bồ Tát Thích Quảng Đức từ chùa Ấn Quang dừng lại ở ngã tư Lê Văn Duyệt, Phan Đình Phùng, tài xế bước xuống giả vờ sửa xe và nhóm cảnh sát diêm vẫn tưởng thật. Thậm chí khi Bồ Tát Thích Quảng Đức bước xuống xe, ngồi kiết già trên đường, ông Thông vẫn không nghĩ ngài tự thiêu. Chỉ đến lúc thân ngài bốc cháy như ngọn đuốc, ông Thông mới sững sờ. Theo phản xạ, ông đưa máy ảnh lên chụp, nhưng tấm đầu tiên bị nhòe vì ông xúc động run tay. Đến tấm thứ hai, ông lấy được nét. Đó cũng là tấm phim cuối cùng của chiếc máy ảnh riêng của ông. Ông liền sử dụng chiếc máy ảnh thứ hai được cảnh sát trang bị để chụp tiếp đến cảnh lửa tắt, Bồ Tát ngã xuống. Theo ông Thông, có ít nhất 3 người chụp được hình tự thiêu xúc động này là nhà báo Malcolm Brown của hãng thông tấn AP, một nhà sư và ông. Tuy nhiên, sau đó chỉ có hình của Malcolm Brown lan truyền ra thế giới. Còn ông Thông phải nộp ảnh cho nhà cảnh sát và lặng lẽ giấu đi mấy tấm khác vì lúc đó ông vẫn còn là nhân viên chính quyền nhà Ngô. Năm 86 tuổi, ông Thông hồi tưởng chi tiết cuộc tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức, kể lại: lửa bao trùm thân ngài nóng đến mức chiếc can để gần đó phải chảy ra, nhưng Bồ Tát vẫn tĩnh tại ngồi thiền, thản nhiên đón nhận cái chết. Đặc biệt, khi lửa gần tàn, thân đã cháy đen, nhưng ngài vẫn gật đầu về hướng Tây mấy lần như lạy Phật, rồi mới bật ngửa ra chứ không ngã sấp xuống. Xe cứu hỏa, cảnh sát đổ đến, các nhà sư nằm chặn trước bánh xe, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cuộc vị Pháp thiêu thân. Nhiều nhân vật chủ chốt của ngành cảnh sát chế độ Sài Gòn bấy giờ cũng có mặt, nhưng chỉ đứng nhìn, không thể phản ứng được gì trước ngọn lửa chính nghĩa. Mong rằng số podcast hôm nay đã mang đến cho quý vị một câu chuyện lịch sử thật nhiều cảm xúc. Có một sự thật rằng hành động vị Pháp thiêu thân của Thích Quảng Đức đã khiến cho chính quyền độc tài có phần hoảng sợ. Từ đây, họ đã có lời lẽ xuyên tạc sự thật mà các nhà báo chứng kiến sự việc phải đứng ra làm sáng tỏ. Đó cũng chính là nội dung mà chúng tôi sẽ mang đến trong số phát sóng tiếp theo thuộc chủ đề Trái tim bất tử. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.